Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân trận mưa lũ tại Đức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với nước Đức những ngày gần đây bị ảnh hưởng nặng nề bởi một cơn bão gây ra lũ lụt, chết chóc và tàn phá. Ngài chia sẻ với nỗi đau của những người bị mất người thân và những người đang tìm kiếm những người thân bị mất tích.
Trận mưa lũ lịch sử tại Đức được đánh giá là trăm năm mới xảy ra một lần, khiến các con sông tràn bờ ở Đức, Bỉ và Hà Lan sau trận mưa lớn và làm cho hơn 70 người thiệt mạng, hầu hết là những người ở Đức, mặc dù ít nhất 11 người ở Bỉ đã chết. Cũng đã có hơn 1.300 người mất tích. Trong điện văn được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký ngày 15 tháng 7 gửi đến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết Đức Thánh Cha rất xúc động trước những gì đã xảy ra ở vùng Nordrhein-Westphalia và Rhineland-Palatinate của Đức. Ngài nhớ đến những người đã thiệt mạng trong lời cầu nguyện và bày tỏ với các gia đình sự chia sẻ chân thành sâu sắc của Ngài. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhớ đến những người đang mất tích, những người bị thương và những người chịu những thiệt hại hay mất mát tài sản vì sức mạnh của thiên nhiên. Trong khi cầu xin Thiên Chúa trợ giúp và bảo vệ các nạn nhân, Đức Thánh Cha bảo đảm Ngài gần gũi cách thiêng liêng với những người đang thực hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ. Đức Cha Georg Bechin của Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, bày tỏ sự kinh hoàng về mức độ của cơn bão nghiêm trọng này. Ngài nói: tôi nghĩ đến những người đã chết, gia đình của họ, tất cả những người bị thương và nạn nhân của trận lũ lụt. Nhiều người vẫn đang mất tích. Tôi thực sự hy vọng rằng họ được tìm thấy bình an và tất cả những người đang gặp khó khăn, những người bị mất tài sản hay mái nhà trú ngụ sẽ tìm thấy niềm an ủi, hy vọng và giúp đỡ. Đức Cha Bechin nói thêm: lời cảm ơn chân thành và tất cả sự kính trọng của tôi gửi đến tất cả những người đã giúp đỡ không mệt mỏi và quên mình kể từ ngày hôm qua và thường liều mạng sống của chính họ, các nhân viên cứu hộ, đội cứu hỏa, cảnh sát và tất cả những người đã giúp đỡ và sát cánh bên nhau.
Đức Thánh Cha đánh giá cao sự đóng góp của người dân Hàn Quốc trong chiến dịch chia sẻ vaccine.
Hàn Quốc, ngày 15 tháng 7, Tổng giáo phận Seoul cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn Đức Hồng Y Andrew Jeom Soo-yung, Tổng giám mục Seoul, vì đã đóng góp vào sáng kiến của Vatican để cung cấp vaccine COVID-19 cho các nước nghèo.
Hồi tháng 5, Tổng giáo phận Seoul đã gửi cho Vatican 1 triệu đô la giáo phận đã thu được trong chiến dịch quyên góp. Đức Hồng Y Jeom đã bắt đầu chiến dịch quyên góp vào Chủ nhật Phục sinh đầu tháng 4. Đáp lại lời của Đức Thánh Cha kêu gọi phân phối các liều vaccine cứu sống cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Trong thư đề ngày 1 tháng 6 gửi cho Đức Hồng Y Jeom, Đức Thánh Cha viết: tôi đã nhận được sự đóng góp mà Ngài thay mặt Tổng giáo phận Seoul gửi cho tôi để cung cấp vaccine cho những người nghèo. Tôi xin cảm ơn nghĩa cử bác ái quan trọng của Ngài. Nhờ sự đóng góp của Ngài, nhiều người dễ bị tổn thương và thiếu thốn trên khắp thế giới sẽ có thể nhận được vaccine thông qua hoạt động của Sở Từ Thiện của Giáo Hoàng. Tổng giáo phận Seoul cho biết, các giáo phận ở Hàn Quốc sẽ tiếp tục gây quỹ cho chiến dịch chia sẻ vaccine cho đến hết ngày 27 tháng 11, ngày cuối cùng của năm thánh kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Andre Kim Tae-gon, linh mục công giáo bản xứ đầu tiên và là thánh bảo trợ của Hàn Quốc.
Bài hát chủ đề Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon có phiên bản tiếng Trung Quốc.
Lisbon. Sau khi bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon năm 2023 được công bố hồi tháng 1 năm nay, phiên bản tiếng Trung Quốc của bài hát cũng được phát hành, là kết quả của sự hợp tác giữa Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc tại Bồ Đào Nha và Giáo phận Tây An ở Trung Quốc.
Bài hát chủ đề này nguyên gốc bằng tiếng Bồ Đào Nha có tựa đề Abraza Noa, tạm dịch, có một bầu khí vội vã. Bài hát được lấy cảm hứng từ chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Lisbon 2023, Đức Maria trỗi dậy và mau mắn lên đường. Một câu trích từ Tin Mừng Thánh Luca mô tả Đức Maria đi thăm viếng người chị họ Elizabeth sau biến cố truyền tin, mời gọi người trẻ đồng hóa mình với Đức Trinh Nữ Maria. Phiên bản Trung Quốc này là một phương tiện phổ biến và thúc đẩy sự tham gia của các cộng đồng công giáo Trung Quốc trong sự kiện sắp tới sẽ diễn ra tại thủ đô Bồ Đào Nha vào năm 2023. Là kết quả của sự dấn thân của cộng đoàn công giáo Trung Quốc ở Bồ Đào Nha và như là sự hưởng ứng tích cực và nhiệt tình của cộng đoàn đối với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới nhằm trở thành lời kêu gọi giới trẻ thế giới đến với nhau trong sự hiệp nhất và yêu thương, phá bỏ những rào cản giữa họ, mang lại niềm tin và sức mạnh cho giáo hội. Dự án này có sự tham gia của hơn 20 người trẻ của cộng đoàn ở Bồ Đào Nha và ở Trung Quốc. Những người trẻ của cộng đoàn ở Bồ Đào Nha đã phụ trách việc phiên dịch và soạn nhạc với sự hỗ trợ của Sơ Dominia, nhà truyền giáo dòng cách tối tớ của Chúa Thánh Thần và Thầy Phaolô. Việc thu âm nhạc và quay video được thực hiện tại giáo phận Tây An, hội chợ Tây An và nhà thờ Thánh Francisco ở Tây An vào ngày 10 và 11 tháng 4 năm nay với sự tham gia của các đoàn người Anh ở Tây An và các đoàn Seraphim của Tây An. Các bạn trẻ từ các cộng đoàn, nhóm và phong trào khác nhau trong giáo phận đã tham gia và được cha Stephen Chen đồng hành. Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc tại Bồ Đào Nha hy vọng sẽ giúp những người trẻ của Giáo hội Trung Quốc tham gia tốt hơn vào Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023 bằng cách đóng góp để nó là một nơi gặp gỡ, huynh đệ và hiệp thông giữa tất cả mọi người và cho tất cả mọi người.
Các giám mục châu Âu kêu gọi tình liên đới liên thế hệ.
Luxembourg, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu kêu gọi tình liên đới liên thế hệ, yêu cầu phải có các chính sách thuận lợi hơn cho các gia đình và cộng đồng về tình liên đới này.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 12 tháng 7, các giám mục nhắc đến cuốn sách xanh về già hóa được Ủy ban châu Âu xuất bản vào ngày 27 tháng 1 năm 2020 và cuộc tham vấn rộng rãi về lĩnh vực này. Trong đó, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu cũng đã tham gia đóng góp. 3 tháng sau đóng góp đó, các giám mục châu Âu tái khẳng định mục tiêu chính mà cuốn sách xanh chỉ ra, đó là phát động một cuộc tranh luận rộng rãi, công khai về các quy định cần thiết để dự đoán và ứng phó với các tác động kinh tế xã hội do sự già hóa dân số châu Âu. Nhưng đồng thời, các vị mục tử cũng nhắc lại những gì được các giáo hội công giáo châu Âu đề xuất, đó là cải thiện sự tham gia vào thị trường lao động, đặc biệt là đối với những người lao động lớn tuổi, triển khai các hệ thống học tập liên tục, nâng cao nhận thức về lạm dụng người cao tuổi, quan tâm mới đến những hoàn cảnh của người cao tuổi sống ở nông thôn, thúc đẩy khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe công bằng và hợp lý, thực hiện hệ thống lương hưu công bằng, công nhận các bằng cấp đạt được thông qua các công việc tình nguyện, và cuối cùng là thúc đẩy các hình thức trợ giúp dài hạn mới để hòa nhập xã hội. Liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ, các giám mục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hỗ trợ tinh thần cho những người cao tuổi, và làm cho các nguồn tài nguyên văn hóa tinh thần của họ dễ tiếp cận hơn với các thế hệ trẻ. Người cao tuổi là một phần không thể thiếu của gia đình, là nguồn hỗ trợ và là nguồn động viên của thế hệ trẻ. Họ không thể tách rời khỏi xã hội và các mạng lưới quan hệ. Người già không chỉ là những người dễ bị tổn thương, nhưng họ còn là những tác nhân năng động của đời sống xã hội. Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu đưa ra tuyên bố này trong cái nhìn hướng đến Chúa Nhật ngày 25 tháng 7, Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất, được Đức Thánh Cha công bố thiết lập trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 1. Ngày này sẽ được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ hai thánh Gioan-kim và Anna. Vào năm 2021, chủ đề của ngày này sẽ là Ta luôn ở cùng con. Trong dịp này, Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các ông bà, người già và tất cả các tín hữu tham gia các cử hành trong ngày 25 tháng 7, và những người thăm viếng những người già đang gặp khó khăn. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha cho phổ biến một sứ điệp video, trong đó Ngài nhấn mạnh đến ơn gọi của người già là gìn giữ cội nguồn, thông truyền đức tin cho những người trẻ và chăm sóc trẻ nhỏ. Theo dữ liệu về nhân khẩu học của châu Âu, ước tính đến năm 2070, độ tuổi trung bình sẽ đạt ngưỡng 49 tuổi, cao hơn 5 tuổi so với hiện tại. Trong cùng thời kỳ, dân số 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 30% tổng dân số, và dân số trong độ tuổi lao động từ 20 đến 64 tuổi sẽ giảm từ 59% hiện nay xuống còn 51% tổng dân số.
154 vụ bạo lực chống các Kitô hữu Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2021.
New Delhi, theo báo cáo của Diễn đàn Kitô Thống Nhất của New Delhi, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, tại Ấn Độ có 154 vụ bạo lực nhằm vào các Kitô hữu diễn ra ở 17 bang.
Mặc dù đại dịch COVID-19 và các biện pháp cách ly xã hội kéo dài nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, nhưng bạo lực chống các Kitô hữu ở Ấn Độ vẫn không ngừng gia tăng. Số vụ xảy ra cao nhất vào tháng 1, 34 vụ, tiếp theo là tháng 6, 28 vụ và tháng 3, 26 vụ. Chhattisgarh và Jharkhand đứng đầu trong số các bang có nhiều bạo lực nhất trong năm nay với 22 vụ, tiếp theo là Uttar Pradesh 19 và Karnataka 17. Trong 6 tháng này, Diễn đàn Kitô Thống Nhất đã nhận được 1.137 yêu cầu giúp đỡ. Tổ chức đã cố gắng giải thoát cho 86 Kitô hữu bị bắt vô cớ và mở cửa trở lại 29 nhà thờ bị đóng cửa để thờ phượng. Sau hành động phá hoại hoặc các cuộc tấn công cá nhân hoặc nhóm chống lại các Kitô hữu. Trong số các nạn nhân chủ yếu là các Kitô hữu Dalit và phụ nữ. Bạo lực thường diễn ra khi có sự đồng lõa của cảnh sát, trong khi rất hiếm trường hợp thủ phạm bị truy tố. Ngoài bạo lực, còn có sự sách nhiễu của chính quyền như lệnh cấm các cử hành tôn giáo của các Kitô hữu dưới nhiều hình thức khác nhau hoặc các vụ kiện cáo buộc ép cải đạo sang Kitô giáo. Tuy nhiên, ngay cả dù luật ngày càng nghiêm khắc trong lĩnh vực này, nhưng cho đến nay chưa có một Kitô hữu nào ở Ấn Độ bị tòa án tuyên có tội. Theo điều tra dân số mới nhất vào năm 2020, số Kitô hữu trong nước vẫn ổn định ở mức 2,3% dân số.
Tòa Thánh được đánh giá tích cực trong lĩnh vực tài chính.
Vatican, theo kết quả báo cáo của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính thực hiện trong năm 2020, được công bố hôm thứ Năm 15 tháng 7, Tòa Thánh được đánh giá tích cực trong lĩnh vực tài chính, cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Theo báo cáo, ở cấp độ toàn cầu, việc thẩm tra đã nhận được một trong những đánh giá tốt nhất, như tích cực trong việc đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Báo cáo đưa ra nhiều kết quả đánh giá của Moneyval, Cơ quan Giám sát chống rửa tiền của Hội đồng châu Âu, lần đầu tiên tập trung vào hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng ngừa và chống tài trợ khủng bố. Trước đây, các đánh giá chỉ liên quan đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Còn theo báo cáo lần này cho thấy tính nghiêm túc và chặt chẽ trong cách tiếp cận mà Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican đã tuân theo. Thực tế, trong 11 tiêu chí dựa trên đánh giá của Moneyval, Tòa Thánh đã nhận được 5 phán quyết về hiệu năng là cao và 6 trung bình, không có trường hợp nào bị đánh giá là thấp. Với đánh giá tích cực này, Moneyval quyết định lần đánh giá tiếp theo về tiến độ liên quan đến sự phù hợp các hoạt động do các chuyên gia đề xuất sẽ diễn ra trong 3 năm và hiệu quả trong 5 năm qua một đợt kiểm tra mới. Báo cáo cũng cho thấy việc sử dụng tiền mặt ở Vatican đang giảm dần. Xu hướng này là do sự sẵn sàng của các hệ thống chuyển tiền của ngân hàng Vatican, đặc biệt là hệ thống trả tiền của các nước châu Âu, đảm bảo các tiêu chuẩn tốt hơn về bảo mật và truy xuất nguồn gốc.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 16 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, những ngày vừa qua, nhiều nơi trên thế giới, cũng như tại Việt Nam, tình hình dịch COVID vẫn gia tăng và gây ra biết bao đau thương. Số người nhiễm bệnh và số người chết vẫn đang gia tăng. Những bệnh nhân nặng thì thiếu máy thở hay thiếu oxy để thở. Hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải. Mọi người đang đối diện với những hệ quả của dịch bệnh, nhất là những người nghèo. Họ mất việc làm, thiếu lương thực cho mỗi ngày sống. Thực trạng dịch bệnh và hệ quả của nó như thế chắc chắn cũng làm cho nhiều người trong chúng ta băn khoăn, lo lắng và sợ hãi. Nơi cuộc sống nội tâm rất riêng của mỗi người cũng có thể vẫn còn đó những vết thương chưa lành do hệ quả của những lọc lừa và xảo trá của người khác, có khi do những hiềm thù, ganh ghét và bất công từ những người chung quanh. Nơi cuộc sống nội tâm rất riêng của mỗi người cũng có khi vẫn đang diễn ra cuộc chiến đấu để thoát ra khỏi những bóng tối, những đam mê đang vây bọc lấy mình. Cuộc chiến này đôi khi làm chúng ta mệt mỏi, kiệt sức và có khi muốn bỏ cuộc. Đối diện với những thực tại, cuộc sống như thế, mỗi chúng ta chắc sẽ tự hỏi, không biết Chúa có thấy rõ cảnh khó khăn của mình hay không? Chúa có hiểu và có làm gì cho mình trong hoàn cảnh khó khăn, đau thương, mệt mỏi mà mình đang phải đối diện? Lời Chúa trong bài tin mừng của Chủ nhật 16 mùa thường niên 5B hôm nay đã trả lời cho những thắc mắc ưu tư mà chúng ta vừa nêu trên. Câu chuyện tin mừng hôm nay thuật lại rằng, khi Đức Giê-xu ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu thấy một đám người rất đông thì chặn lòng thương. Đức Giê-xu thấy và chặn lòng thương. Không phải Đức Giê-xu chỉ thấy và chặn lòng thương một lần trong câu chuyện tin mừng hôm nay, nhưng suốt hành trình rao giảng của mình, Đức Giê-xu đã biết bao lần đã thấy và đã chặn lòng thương. Ở thành Na-in, Đức Giê-xu đã trông thấy một bà quá khóc than con trai duy nhất của mình vừa qua đời. Đức Giê-xu chặn lòng thương, an ủi bà và đã cứu sống con trai của bà. Đức Giê-xu đã trông thấy người phụ nữ bị quỷ làm cho còng lưng lâu năm. Người đã gọi bà lại và chữa lành cho bà. Đức Giê-xu đã nhìn thấy ông Phê-rô chối bỏ thầy của mình, và ánh mắt chặn lòng thương, đầy lòng bao dung đã làm cho Phê-rô khóc lóc thảm thiết và hoán cải. Chúa vẫn đang nhìn thấy rõ mỗi chúng ta đang đối diện với những khó khăn, những đau thương, những mất mát trong cuộc sống của mỗi người. Có người sẽ chia sẻ rằng họ chẳng nhận ra là Chúa đang nhìn thấy họ đang khó khăn thế nào, đang đau khổ ra sao. Chúng ta không nhận ra được, có lẽ do rào cản từ nơi chúng ta. Trong cuộc sống thường ngày, chắc quý ông bà anh chị em có biết về tình huống này. Đó là nếu chúng ta nói với ai đó, sao anh lại nhìn tôi? Thì người đó có thể sẽ trả lời, bạn có nhìn tôi thì bạn mới biết tôi nhìn bạn chứ. Tình huống này cho chúng ta có thể rút ra một nguyên tắc là khi tôi hướng nhìn về một ai đó thì tôi mới biết chắc là người đó có nhìn thấy tôi hay không nhìn thấy tôi. Trong đời sống tâm linh của mình, có lẽ chúng ta không cảm nhận được Chúa đang nhìn thấy rõ chúng ta đang khó khăn và đau khổ thế nào. Đó là vì chúng ta chưa hướng tâm trí, hướng cõi lòng mình về Chúa. Chúng ta cứ lay hoay đi tìm sự an toàn cho bản thân theo cách thức bản năng của chúng ta. Câu chuyện tin mừng hôm nay cũng thuật lại rằng Đức Giê-xu chặn lòng thương dân chúng và người dạy dỗ họ nhiều điều. Chúa không phải chỉ nhìn thấy nỗi khổ của mỗi người, nhưng Chúa còn dạy dỗ và chăm sóc mỗi người. Thánh Ma-cô thuật lại rằng Đức Giê-xu dạy dỗ họ nhiều điều. Suốt cả hành trình rao giảng, Đức Giê-xu luôn rao giảng về Thiên Chúa, đấng yêu thương từng người. Rao giảng về nước Thiên Chúa luôn dành cho mọi người. Chỉ dạy cho dân lối sống đúng đắn của những người con của Thiên Chúa, lối sống của những môn đệ đích thực. Đối diện với những khó khăn, những đau thương và mất mát, chúng ta rất dễ tìm đến những giải pháp mang tính an toàn theo bản năng của chúng ta. Ngày hôm nay, khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, đau thương và mất mát, mỗi chúng ta rất cần lắng nghe những lời chỉ dạy của Chúa thay vì sống theo bản năng. Lời dạy của Chúa hướng chúng ta đến một lối sống đích thực của những người con của Chúa, của những người môn đệ của Chúa Giê-xu, sống theo giá trị tin mừng mà chính Đức Giê-xu đã rao giảng. Lối sống đích thực này không phải là một lối sống lý tưởng trên mây trên gió, nhưng đó là một lối sống rất người, rất nhân bản. Trong câu chuyện tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã đề nghị các môn đệ hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi sau một hành trình tông đồ. Hãy sống một lối sống quân bình trong mọi khía cạnh, thể xác và tinh thần, làm việc và dấn thân phục vụ, trao đi và đón nhận. Lối sống đích thực này cũng đồng thời là một lối sống mang giá trị tin mừng đi vào cuộc sống thường ngày. Đó là một lối sống mà giá trị nhân bản và giá trị tin mừng cùng đi với nhau. Trong đó, giá trị tin mừng là nền tảng chủ đạo, giúp mỗi người chúng ta đi vượt xa hơn những gì thuần túy là nhân bản. Nếu quý ông bà và anh chị em đọc tiếp câu chuyện tin mừng của ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta sẽ thấy Đức Giê-xu kêu gọi các môn đệ hãy chia cơm sẻ bánh cho dân chúng. Cho dù các ông thấy điều đó thật khó khăn và làm điều đó thì sẽ mất mát thật nhiều. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa cho mỗi chúng ta khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn đau thương, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện tại, mỗi chúng ta biết hướng tâm trí và cõi lòng của chúng ta về Chúa để cảm nghiệm Chúa đang nhìn thấy và đang lao tác làm việc cùng với mỗi người, đang hướng dẫn mỗi người vượt qua những thách đố khó khăn mà chúng ta đang gặp. Xin cho mỗi chúng ta khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện tại, mỗi chúng ta cũng biết lắng nghe Chúa dạy dỗ để sống trọn vẹn hơn như những người con của Chúa, như người môn đệ của Thầy Giê-xu, dám sống những giá trị tin mừng, đó là bao dung, quảng đại chia sẻ, không dành phần hơn về bản thân, nhưng chịu mất mát để sự sống được lan tỏa. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Tha thứ, cuộc tử đạo can trường vì Đức Kitô.
Không một vinh quang nào mà không trải qua những cuộc khổ luyện miệt mài. Không một niềm vui đích thực nào mà không trải qua những cuộc chiến nội tâm dữ dội. Hơn thế nữa, không một sự bao dung nào mà không phải chết đi cho chính mình. Thật vậy, là mẹ của hai đứa con đáng thương, chị Patrick đã can trường nói lên lời tha thứ cho chính người chồng vô lương tâm của mình. Ông đã giết đi hai đứa con của mình khi chúng chưa kịp hưởng hương vị của cuộc đời niên thiếu lúc họ chia tay nhau. Phải chăng hành động này đến từ sự mù quáng và ích kỷ của những người làm cha, làm mẹ? Họ chỉ biết thỏa mãn suy tính của mình mà sẵn sàng giết đi những trẻ thơ vô tội đang mang chính dòng máu của họ. Câu chuyện đáng thương của gia đình chị Patrick đã diễn ra cách đây hơn 30 năm. Nhưng sự kiện đau buồn này luôn được gọi như hồi chuông rung lên để thức tỉnh tâm hồn những ai đang ngủ mê trong sự mù quáng của chính mình. Trên hết, nỗi đau của chị Patrick đã được thánh hóa để trở nên của lễ dâng lên Thiên Chúa hàng sống qua nghĩa cử tha thứ của chị dành cho người chồng. Vì đối với Patrick, sự tha thứ trong lúc này mới là hoa trái của tình yêu đích thực. Chính Chúa đã tha thứ cho kẻ giết hại mình. Chính trong cuộc chiến nội tâm giữa sự hận thù và sự tha thứ, chị Patrick thấu hiểu một cách thâm sâu về ý nghĩa của nỗi đau mà chính Đức Giê-xu con Thiên Chúa, Đấng vô tội đã đi bước trước để trở nên chiên hiến tế cánh tội trần gian. Để rồi hôm nay, chính chị sẽ tiếp bước Ngài trong cuộc chiến đức tin này. Chị tâm sự, tôi đã chọn lựa tình yêu. Quả thật, chỉ có tình yêu mới chiến thắng được mọi thù hận, chỉ có tình yêu mới mang lại hạnh phúc cho con người. Thật vậy, theo lẽ thường, trong lúc túng quẫn và thiếu suy nghĩ, sự hận thù dễ lấn át tâm trí con người. Chị Patrick dễ bị thôi thúc để kết án chồng trước mặt giáo hội cũng như trước tòa án dân sự. Hoặc nguy hiểm hơn nữa, chính chị có thể làm những điều dại dột khác để thỏa mãn cho việc trả thù, kể cả việc tự sát như chính người chồng của chị đã làm. Đó là sau khi kết liễu cuộc đời của hai đứa con thơ, ông đã tự sát ngay sau đó. Nhưng không, đức tin của một người con cái Chúa đã dẫn đưa chị hòa mình vào trong dòng máu cứu độ của Đức Kitô. Chị đã minh chứng cho tình yêu Chúa và lòng khoan dung của người ngay tại thế gian này. Chị chia sẻ, nếu phải nhường chỗ cho hận thù, cho bạo lực, tôi không thể sống. Khi chúng ta không tha thứ, chúng ta khép mình lại trước tình yêu. Sự tha thứ này đã cứu mạng tôi. Quả thật, chị đã bám chặt vào Thiên Chúa, dẫu cho thế sự có oan trái, và chính điều đó đã giúp chị Patrick giữ vững đức tin của mình. Hơn nữa, đối với chị, đây là cơ hội để chị biểu dương lòng thương xót của Chúa, dù có phải trả bằng giá máu cho cuộc nội chiến thiêng liêng này. Chị đã nói lên lời tha thứ cho chồng ngay ngày an táng cho hai đứa con vô tội của mình. Mãi đến hôm nay, tại thành phố Chartres, người mẹ đáng thương này hằng ngày đều đặn đến nhà thờ thắp lên những ngọn nến trước bàn thờ Đức Mẹ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn hai thiên thần nhỏ của mình. Đồng thời, chị không quên xin Chúa cứu rỗi linh hồn của người chồng. Đáng trân trọng và khâm phục biết bao cuộc từ đạo can trường của một người mẹ đầy tình mẫu tử, một người vợ khoan dung và một tâm hồn cao thượng của người con cái Chúa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.